Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho đường trời, như thay nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đến luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thế số biến đổi một tâm hồn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến đương nấu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như nấm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đáo bột, cho đến khi bột dày men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của nước Thiên Chúa được ví như một hạt cải, tuy nhỏ bé, nhưng nảy mầm và lớn lên cách phi thường. Cũng vậy, như nấm men vùi vào ba đáo bột, nấm men có sức làm dậy tất cả đáo bột. Hạt cải và nấm men tuy nhỏ bé, nhưng đưa đến kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nước Thiên Chúa bao giờ cũng khởi đầu cách nhỏ bé, nhưng khi lớn lên, nước Thiên Chúa lan tỏa khắp nơi. Chúng ta thấy, khi xưa Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài cũng chỉ chọn có 12 tông đồ để theo Chúa. Trong số 12 tông đồ đó, lại mất hết một, chỉ còn lại 11 người. 11 người so với số lượng người trên toàn thế giới thì chẳng thấm vào đâu. Để xây dựng triều đại của mình, nhiều vị vua như Alexander Đại Đế, như Thành Các Tư Hãn, như Napoleon đã thu thập cả triệu quân lính dưới quyền của mình. Nhưng lịch sử cho thấy, với những đạo quân hùng hồn như thế, nước của họ chỉ tồn tại vài trăm năm. Nhưng ngược lại, chỉ với 11 tông đồ đầy nhiệt tình rao giảng nước trời, dám sống chết cho nước Chúa, thì ngày nay nước Chúa đã hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới, và vẫn còn tiếp tục phát triển mãi, để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều việc lớn phải bắt đầu bằng những việc nhỏ. Muốn xây một tòa nhà lớn thì phải bắt đầu bằng việc xây dựng từng viên gạch. Muốn viết một quyển sách thì phải bắt đầu bằng từng trang và thậm chí là từng chữ. Sự bắt đầu là quan trọng. Nếu muốn con cái lớn lên thành người tốt thì phải bắt đầu chăm sóc dạy dỗ nó ngay từ nhỏ. Mà khi bắt đầu thì phải chú ý đến những điều rất nhỏ. Một tính xấu cũng hình thành từ những thói quen xấu được lặp đi lặp lại nhiều lần. và một tính tốt cũng dần dần hình thành từ những thói quen tốt nho nhỏ. Lạy Chúa, giáo hội Chúa từ một số ít các vị tông đồ làm nền tảng, mà ngày nay đã lan rộng ra khắp năm châu bốn bể. Giáo hội đã dâng lên Chúa biết bao vị thánh, biết bao mẫu gương thiện hảo đang làm biến đổi thế giới. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con ý thức trong từng lời nói và hành động nhỏ bé của chúng con, để như men, như hạt cải được lớn lên, cho nước trời mau lan rộng trong tâm hồn mọi người. Amen.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn câu tích kia ta chẳng cần lòng.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thay nhân lành chìm sâu khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi muôn tâm hồn,
thôi thúc con tim dấn thân quên mình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian. Đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ đường, phù giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thay nhân lành chìm cao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thêm tô biến đôi muôn tâm hồn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh báo các hệ lụy tiêu cực của nạn tàn phá môi sinh. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giới chức lãnh đạo dân sự toàn thế giới ý thức săn sóc môi sinh và đừng tàn phá thụ tạo, vì các hệ lụy tiêu cực đảo lộn cuộc sống con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hàng trăm thị trưởng và giới chức lãnh đạo dân sự các thành phố lớn trên toàn thế giới, tham dự hai hội nghị về các đề tài nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dân thân của các thành phố, sự phong phú các dân tộc và hành tinh do Hàn Lâm Viện các khoa học và khoa học xã hội Tòa Thánh tổ chức. Phát biểu ứng khẩu trong buổi gặp gỡ mọi người tại phòng thượng hội đồng giám mục trong nội thành Vatican chiều ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng săn sóc môi sinh có nghĩa là có một thái độ của môi sinh nhân bản, không thể tách rời con người khỏi môi sinh, vì môi sinh bao giờ cũng toàn vẹn và liên quan tới con người. Sự quân bình trong tương giao hai chiều ấy vô cùng quan trọng, vì khi thiên nhiên bị khai thác tàn bạo không thương tiếc và bị đối xử tàn tệ, thì nó sẽ nổi loạn chống lại con người. Đó là điều tôi đã đề cập đến trong thông điệp Laudato Si. Nó không phải là một thông điệp xanh, như có người nói, mà là một thông điệp xã hội. Khi môi sinh không được săn sóc, và các thành phố lớn lên quá khổ, thì sẽ tạo ra các khu xóm nghèo ổ chuột ven biên, nơi dân chúng không có cơ may tại đồng quê tìm về sinh sống. nạn tôn thờ chế độ kỹ thuật ăn cướp công ăn việc làm và tạo ra cảnh thất nghiệp, là tệ nạn ngày càng phổ biến hiện nay. Có những nơi có tới 40%, 47%, 50% người trẻ 25 tuổi trở lên thất nghiệp. Tương lai của họ là một bóng ma sinh ra biết bao nhiêu tệ nạn khác như buồn nản, nghiện ngập, tuyệt vọng vì cuộc sống vô nghĩa, tự tử, trở thành du kích quân hay chạy theo một lý tưởng tiêu cực nào khác. Chế độ kỹ thuật trị, việc sử dụng các hóa chất trong các lĩnh vực kỹ nghệ nông nghiệp khiến cho không khí và các nguồn nước bị nhiễm độc, gây ra mọi thứ tật bệnh cho con người. Việc tàn phá hai vùng Amazonia và Congo là hai lá phổi lớn của thế giới, gây ra hiện tượng phá rừng và nạn di cư. Nạn di cư làm nảy sinh ra tệ nạn làm việc lậu, buôn bán người và nô lệ trong việc khai thác các quặng mỏ, dùng các khoáng chất tẩy lọc gây bệnh giết dân chúng. Bên cạnh đó là nạn khai thác tình dục trẻ em tại các nước có chiến tranh, và chiến tranh cũng là yếu tố gây ô nhiễm và tàn phá môi sinh, vân vân. Thiên Chúa truyền cho con người phải săn sóc thiên nhiên. Khi con người không săn sóc thiên nhiên nhưng chiếm đoạt nó, thì việc không vun trồng nó sẽ hủy diệt con người. Đức Thánh Cha xin Chúa cho mọi người ý thức được vấn đề tàn phá mà chính con người đang làm khi không biết săn sóc môi sinh nhân bản và không có ý thức về môi sinh như món quà Thiên Chúa ban cho, để biến cái không vun trồng ban đầu trở thành việc vun trồng, và dừng lại để không biến việc vun trồng trở thành không vun trồng.
Tin giáo hội tại Cuba. Giáo hội Cuba trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Theo đề nghị của các giám mục Cuba, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đã đăng tải bức thư của các ngài, thư của các giám mục giáo hội Công giáo tại Cuba nhân chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Bức thư đã được công bố trước đây vào ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, nay lại được nhật báo Granma đăng lại vào ngày 17 tháng 7 vừa qua trong ấn bản tiếng Tây Ban Nha. Chủ đề cuộc viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Francisco từ 19 đến 22 tháng 9 là Thừa sai của lòng thương xót. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, các đức giám mục Cuba mời gọi các tín hữu thực thi những nghĩa cử của lòng thương xót như thăm viếng bệnh nhân, chia sẻ của cải, thứ tha và xin ơn tha thứ, an ủi người than khóc, yêu thương tha nhân hơn nữa. Các giám mục ước mong các gia đình Kitô trở thành nơi bình an và tiếp đón tất cả những ai đang tìm kiếm lòng thương xót trong thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm và luôn mãi. Các đức giám mục cũng đề nghị vào các ngày thứ sáu đầu tháng 7, 8 và 9, mỗi cộng đoàn, mỗi tâm hồn hãy thực thi lòng thương xót đối với những ai đang túng thiếu và dùng thời gian đặc biệt để ăn chay và cầu nguyện. Các ngài mời gọi tổ chức một đêm canh thức cầu nguyện trước ngày Đức Thánh Cha Francisco đến Cuba, tức là từ đêm thứ năm 17 sang ngày thứ sáu 18 tháng 9, cùng với các sáng kiến khác, để xin Chúa trợ giúp và ban cho các tín hữu Cuba có con tim biết lắng nghe và đón nhận sứ điệp hy vọng và thương xót của Đức Thánh Cha Francisco. Một cách nào đó, đây cũng là sự chuẩn bị cho năm thánh đặc biệt về lòng thương xót được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 11 tháng 4 vừa qua. Năm thánh sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 và bế mạc ngày 20 tháng 11 năm 2016. Granma là tờ nhật báo của Đảng Cộng sản Cuba với 8 trang, riêng ngày thứ sáu có 16 trang, lượng in 450.000 bản mỗi số. Granma phát hành từ thứ hai đến thứ bảy và cũng có một phiên bản trên mạng Internet.
Tin Yangon, Miến Điện. Đức Hồng Y Charles Bow nói rằng, các giới chức chính quyền phải biết thương dân như cha mẹ. Chúng tôi chờ mong các giới chức chính quyền biết yêu thương dân như cha mẹ yêu thương con cái. Theo truyền thống và nền văn hóa của chúng ta, các người cai trị có quyền và có bổn phận thăng tiến hạnh phúc của toàn dân. Đức Hồng Y Charles Bow, Tổng giám mục Thủ đô Yangon của Myanmar, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong các ngày vừa qua. Sứ điệp Đức Hồng Y gửi hàng lãnh đạo chính trị dân sự Myanmar được công bố nhân ngày phụ mẫu trong nước. Sứ điệp của Đức Hồng Y có đoạn viết, trong vòng 50 năm, trong những ngày đen tối của chế độ độc tài, nhân dân đã không có gia đình. Khi nền dân chủ đến, chúng tôi đã hy vọng nó đem lại tinh thần gia đình cho mọi người. Nhiều ngưỡng vọng lớn lao đã được đặt nơi hàng lãnh đạo. Toàn nước hướng nhìn họ để làm cho đất nước này trở thành một gia đình đích thực. Nhưng đã xảy ra quá nhiều khó khăn, cản ngăn thực tại đó. Hệ thống kinh tế của chúng ta đang đập nát gia đình. Hàng triệu người trẻ bị tách rời khỏi cha mẹ. Các khó khăn đã khiến cho chúng ta nghèo đi, và sự toàn vẹn của gia đình bị xói mòn bởi nạn nghèo túng của quốc gia. Tinh thần gia đình yếu ớt. Đa số con cái Myanmar là người nghèo. Cuộc kiểm kê dân số mới đây cho thấy thảm cảnh này. 40% tổng số dân sống dưới mức nghèo túng, và trong các vùng của người Chin và người Rakhine, dân nghèo chiếm 70%. Nạn nghèo túng làm nảy sinh ra hiện tượng di cư, khiến cho trong nhiều làng chỉ còn có người già và trẻ em nhỏ tuổi. Gia đình lại còn bị tàn phá thêm vì nạn buôn người trong các thành phố gần biên giới. Các gia đình tan nát vì thiếu giáo dục, bị đe dọa bởi nạn xì ke ma túy hay các cuộc xung đột vũ trang. Theo Đức Hồng Y, các vị lãnh đạo không ở mức cao các chờ mong của người dân. Họ đã trở thành những người che chở một chế độ tư bản khách hàng và xem lợi nhuận như động lực duy nhất của nền kinh tế, như Đức Thánh Cha đã tố cáo trong chuyến công du ba nước Mỹ Latin hồi thượng tuần tháng 7 vừa qua. Tiếp tục sứ điệp, Đức Hồng Y Bow đưa ra câu hỏi. Giới lãnh đạo là thủ lãnh cho tất cả mọi người hay chỉ cho một ít người? Trong bao thế kỷ, chúng ta đã sống như anh chị em với nhau. Tuy khác niềm tin, nhưng chúng ta sống trong hòa hợp. Trong năm thập niên, Myanmar đã là mô thức của một xã hội cảm thương, cả khi nhân dân có bị đàn áp bởi những kẻ hung dữ. Nhưng từ năm 2010 đến nay, hàng lãnh đạo là cha mẹ dân đã tỏ ra bất lực, không kiểm soát được các biểu lộ thù hận do các tầng lớp tôn giáo quá khích phổ biến. Chiến tranh tiếp diễn tại nhiều nơi trong nước. Các anh chị em thuộc mọi tôn giáo và chủng tộc của chúng ta bị tấn công bởi sự thù ghét đó. Trong nước có 200.000 người phải di tản vì bạo lực. Liệu giới lãnh đạo của chúng ta có biết tránh mọi kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo không? Có biết chấp nhận bình đẳng và xây dựng một quốc gia hiệp nhất như một gia đình duy nhất không? Ngoài ý chí của họ, họ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hàng lãnh đạo cha mẹ của chúng ta.
Tin Roma. Đợt đối thoại thứ sáu giữa Công giáo và Pentecostal. hôm 17 tháng 7 vừa qua, đợt đối thoại thứ 6 giữa Công giáo và Tin lành Pentecostal đã kết thúc sau 7 ngày tiến hành tại Roma về đề tài các đoàn sủng trong giáo hội, ý nghĩa thiêng liêng, sự phân định và những hệ luận về mục vụ. Tham dự khóa họp có các đại diện Công giáo do Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô bổ nhiệm và một số lãnh đạo giáo hội Pentecostal. Trong các cuộc gặp gỡ trước đây, hai bên đã bàn đến những chủ đề như các đoàn sủng, điểm chung của chúng ta, sự chữa lành, các lời ngôn sứ. Hai bên cùng dành khóa họp năm nay để soạn phúc trình chung kết sẽ được công bố vào đầu năm 2016 tới đây. Mục đích cuộc đối thoại giữa Công giáo và Pentecostal bắt đầu từ năm 1972 là để thăng tiến sự tôn trọng và cảm thông với nhau trong các vấn đề về đức tin và thực hành. Sự trao đổi chân thành và thảo luận thẳng thắn về lập trường và thực hành của hai truyền thống là những nguyên tắc hướng dẫn các cuộc đối thoại này, trong đó có những buổi cầu nguyện hàng ngày. Đồng chủ tịch của cuộc đối thoại về phía Công giáo là Đức cha Michael Billrich, giám mục giáo phận Raghi, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, và về phía Pentecostal là giáo sư Cecil Robeck thuộc Giáo hội Hội Thánh của Thiên Chúa, giáo sư chủng viện thần học Fuller ở Pasadena, bang California, Hoa Kỳ. Trong những khóa họp tại Roma, Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và vị tổng thư ký là Đức cha Brian Farwell cũng đến gặp gỡ và trao đổi với các tham dự viên. Pentecostal là một phong trào trong Kitô giáo bắt nguồn từ phong trào thánh thiện trong giáo hội Methodist. Các giáo hội này đặc biệt chú trọng đến phép rửa thánh linh. Hiện nay có khoảng 170 hệ phái coi mình là Pentecostal với khoảng 200 triệu người.
Tin giáo hội tại Singapore. Người Công giáo Singapore kỷ niệm 50 năm quốc gia độc lập. Ngày mùng 9 tháng 8 là ngày kỷ niệm 50 năm Singapore độc lập, nhưng người Công giáo Singapore đã quy tụ cử hành thánh lễ mừng sớm ngày kỷ niệm này vào đầu tháng 7. Năm 1963, Singapore giành được độc lập từ Anh quốc, và khi ấy chỉ là một tiểu bang của Malaysia. Đến năm 1965, Singapore mới hoàn toàn độc lập khi tách khỏi Malaysia sau những bất ổn chính trị và những rắc rối về quan hệ sắc tộc. Đây là năm thánh, năm vui mừng vì Thiên Chúa phục hồi mọi sự nên trọn vẹn. Cha Derek Yap, OFM, Chủ tịch Ủy ban kỷ niệm 50 năm Singapore độc lập, đã phát biểu. Cha cho biết, chúng tôi được mời gọi thánh hóa quốc gia, và sự kiện này là để mừng những gì chúng tôi đã làm, nhưng cũng là để hướng đến tương lai với một nguồn sinh lực và hy vọng mới. Hãy để ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu các dân tộc. Khoảng 10.000 người đã quy tụ tại sân vận động trong nhà Singapore hôm mùng 4 tháng 7 để tham dự thánh lễ tạ ơn cùng với vị sứ thần tòa thánh là Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, Thủ tướng Lý Hiển Long và đại diện các tôn giáo khác. Thánh lễ được cử hành để tôn vinh các nhà truyền giáo đầu tiên đã mang đức tin đến Singapore và đã hy sinh đời sống phục vụ người dân và xây dựng đất nước này. Cha Yap cho biết thêm, niềm vui ở khắp nơi. Biến cố này cũng là dịp để giáo hội trẻ trung hóa, phục hồi và chữa lành những nơi nào cần đến, và nhìn về phía trước với niềm hy vọng. Dịp này không chỉ là cơ hội để giáo hội chia sẻ những đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng đất nước, mà còn đoàn kết mọi người Công giáo ở đây trong mối dây liên kết với nhau hơn nữa. Trong lời mở đầu, Đức Tổng giám mục William Goh của Singapore đã ca ngợi những nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhà truyền giáo tiên phong trong việc loan báo Chúa Kitô. Và Ngài nhấn mạnh rằng, các ngài đã trung thành với sứ vụ của mình. Nhấn mạnh đến vai trò mục vụ đặc biệt của giáo hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội và phát triển con người toàn diện. Đức Tổng giám mục Go nói, giáo hội đã luôn là tiếng nói của người nghèo, người thiệt thòi và của những ai đang ở sát bên lòng Chúa. Giáo hội tiếp tục thực thi sứ vụ hiệp nhất và nhận ra những người nghèo mới ở giữa chúng ta là những người dễ bị tổn thương vì chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu thụ và những tác động tiêu cực của Internet và các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là giới trẻ và các gia đình, là những thành phần làm nên những tảng đá xây dựng xã hội. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Go cũng nhắc lại thông điệp Laudato Si mới đây của Đức Thánh Cha Francisco và kêu gọi: chúng ta cần phải chăm sóc môi trường để các thế hệ sau có thể tiếp tục vui hưởng những thành quả của trái đất. Đức Tổng giám mục Go nhấn mạnh rằng, giáo hội sẽ cộng tác chặt chẽ với chính phủ Singapore để ngăn ngừa suy đồi đạo đức, củng cố thể chế hôn nhân, thúc đẩy công lý, hòa bình và hòa hợp, và đào tạo người tín hữu thành những công dân có trách nhiệm. Trong bài diễn văn với người Công giáo nhân dịp này, Thủ tướng Lý đã ca ngợi công việc mục vụ to lớn của giáo hội và nói: giáo hội là một đối tác có trách nhiệm, đáng tin cậy và nhạy cảm, giúp chúng tôi củng cố xã hội đa sắc tộc và đa tôn giáo của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, Thánh Thể được chuẩn bị trong Cụ Ước như thế nào? Bữa tiệc vừa qua, đó là đề tài chúng ta đã bắt đầu bàn tới trong lần nói chuyện trước đây. Chúng ta đã cùng nhau đọc qua các đoạn sách thánh, kể lại việc mừng lễ chiên vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, đồng thời cũng đã nói tới nguồn gốc văn hóa của hai bữa tiệc này trong xã hội du mục và xã hội định cư. Hôm nay, chúng ta cũng đề cập về bữa tiệc vượt qua và bàn về việc dân Do Thái mừng bữa tiệc này trong đất hứa. Như lần trước đã nói, khởi đầu bữa tiệc chiên con là của dân du mục, còn bữa tiệc ăn bánh không men là lễ mừng của người dân đã định cư. Mãi về sau, hai lễ này được hợp lại làm một và được đặt ra như là một lễ mừng trong cuộc hành hương. Việc thiết lập này thực hiện vào thời kỳ dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Như vậy, một nghi lễ đã có từ trước, bây giờ người Do Thái đã nhận nó thêm vào nghi lễ này một ý nghĩa mới. Đó là việc kỷ niệm biến cố ra khỏi đất Ai Cập. Nói kiểu khác, lễ ăn chiên con nhằm vào chính lúc dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, và từ đây lễ này đã được mừng hàng năm để đánh dấu việc Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ của vua Pharaoh, để ra đi sống lại đời sống du mục. Nhưng lần này, được Thiên Chúa hướng dẫn cuộc lữ hành của họ. Như vậy, lễ chiên con đã mất đi tính cách tự nhiên và nhận lấy một ý nghĩa mới, ý nghĩa tôn giáo và chứa đựng tính cách cứu rỗi của lịch sử. Đó là một ngày lễ mừng để kỷ niệm một biến cố, là một ngày phải được mừng luôn mãi trong các thế hệ. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 14. Việc biến đổi ý nghĩa nguyên thủy của lễ chiên con thành ý nghĩa tôn giáo và mang tính cách ghi nhớ một biến cố cứu rỗi, là kết quả của tư tưởng thần học về sau của Do Thái giáo. Đó là tư tưởng thần học có khuynh hướng đệ nhị luật và khuynh hướng tư tế. Hai khuynh hướng này, tiếp theo những chỉ dẫn của các tiên tri, đã suy tư về các biến cố xảy ra trong lịch sử dân Do Thái, và đem vào đó một ý nghĩa tôn giáo. Các nhà thần học này đã giữ lại các yếu tố của lễ chiên vượt qua, như việc giết chân con, việc bôi máu trên cửa nhà, việc ăn rau diếp đắng, việc thắt lưng và cầm gậy khi ăn. Đồng thời họ cũng thêm vào đó các yếu tố khác của lễ ăn bánh không men của dân bản xứ ở Palestine, để làm nên một nghi thức cử hành lễ vượt qua. Khi cử hành nghi thức này, họ giải thích cho dân chúng rằng, làm như vậy, dân của Thiên Chúa mừng kỷ niệm biến cố Thiên Chúa đã đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập, đất của nô lệ. Từ đây, lễ này không còn là lễ của một bộ lạc, không còn là lễ của một quốc gia, nhưng là lễ của dân Thiên Chúa. Đó là tiến trình của việc thiết lập lễ vượt qua trong đất hứa và ý nghĩa tôn giáo mới được ghi nhận cho việc mừng lễ này. Giờ đây, chúng tôi xin nhắc lại những nghi thức và ý nghĩa nền tảng của lễ vượt qua được người Do Thái mừng hàng năm trong đất hứa. Thứ nhất, lễ vượt qua trước tiên là một nghi thức được cử hành, và nghi thức này được coi như một hy tế. Sách Đệ Nhị Luật nói, các ngươi hãy hiến tế lễ vượt qua, và đó là hy tế của việc Thiên Chúa Gia-vê đã đi ngang qua thời xưa. Sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 2 và câu 6. Thứ hai, việc cử hành này được thực hiện như một buổi canh thức ban đêm. Đây là việc ghi nhớ Thiên Chúa đã đi ngang qua các cửa nhà của dân Do Thái lúc ban đêm để giải thoát họ. Sách Xuất Hành chương 12 câu 42. Thứ ba, tiếp đến, lễ vượt qua là kỷ niệm một biến cố lịch sử của dân Do Thái. Các ngươi hãy nhớ ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Sách Xuất Hành chương 13 câu 3. Thứ tư, hơn nữa, việc mừng lễ vượt qua này không những là một cử chỉ qua đi, nhưng trở nên một chứng cớ cụ thể để mọi người nhìn vào đó mà nhận ra sự việc đã xảy ra. Đó như là một bia kỷ niệm đặt ra trước mặt, chẳng những cho thấy trước mắt mà còn làm sống lại biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Đàng khác, việc cử hành này không chỉ nằm trong phạm vi tâm lý, nghĩa là nhớ lại một sự việc, nhưng nó còn cho thấy rằng sự việc xảy ra thời cha ông xưa, ngày nay được truyền lại trong chính nghi thức cử hành. Chính khi cử hành việc Thiên Chúa đã làm xưa để cứu dân Do Thái, thì họ cũng cảm nghiệm được công việc này trong hiện tại. Tư tưởng này được nhận ra trong truyền thống của các tiên tri của văn chương Do Thái về sau. Mỗi khi dân của Thiên Chúa bị tai họa, các tiên tri vẫn nhắc nhở họ đến biến cố vượt qua thời xưa và nhấn mạnh rằng ngày nay Thiên Chúa cũng đang đi ngang qua để cứu vớt họ. Thứ năm, sau cùng nghi thức vượt qua còn mang tính cách cánh chung, bởi vì từ việc mừng kỷ niệm một biến cố trong quá khứ, việc dân hy tế vượt qua, người Do Thái sẽ ý thức rằng Thiên Chúa cũng sẽ cứu thoát họ trong những ngày sau hết. Việc cứu thoát vào thời cánh chung này không phải là hậu quả của biến cố cứu rỗi thời xưa, nhưng là một việc cứu rỗi đích thực mà Thiên Chúa sẽ thực hiện. Như vậy, biến cố được cứu ra khỏi Ai Cập trở nên một gương mẫu cho hành động cứu rỗi Thiên Chúa sẽ thực hiện trong những ngày sau hết. Tóm lại, lễ vượt qua của người Do Thái mang ba điểm sau đây. Thứ nhất, một sự việc đã có trong lịch sử. Thứ hai, một sự việc đang thực hiện trong hiện tại. Và thứ ba, một sự việc sẽ xảy ra trong thời cánh chung. Như thế, chúng ta vừa đọc ôn lại sách thánh về lễ vượt qua của người Do Thái, cũng như tìm hiểu về nguồn gốc văn hóa và nguồn gốc thần học của việc cử hành lễ này về sau trong vùng đất hứa. Ý nghĩa của lễ vượt qua cũng như các chi tiết lễ nghi đã đưa chúng ta tới bữa tiệc của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài lọc phép thánh thể và khi Ngài chuẩn bị nộp mình chịu chết. Lời Ngài nói với các tông đồ, hãy làm việc này mà nhớ đến ta, đã trở nên rõ ràng hơn. Việc này được hiểu như một biến cố và làm nó sẽ là cử hành một nghi thức tưởng niệm và một hy tế. Nhớ đến Chúa Kitô không phải chỉ là nhớ một con người đã qua, nhưng là nhớ và làm lại việc Ngài tự hiến tế trên thập giá. Việc làm này phải được thực hiện mãi cho tới khi Ngài lại đến. Các điểm này chúng ta sẽ từ từ bàn tiếp trong những bài sau này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lịch sử học thuyết xã hội Công giáo. Sau khi nghiên cứu thần học về con người, chúng ta nhận thấy rằng có ít là hai đường hướng nghiên cứu. Một đàng thì bàn tới con người theo lịch sử cứu rỗi với bộ môn Anthropologia Theologica, mà tại Việt Nam có nơi dịch là nhân học đối thần. Đàng khác thì chú trọng tới việc bảo vệ phẩm giá con người trong những điều kiện xã hội hiện tại, đưa đến học thuyết xã hội của giáo hội. Bắt đầu từ bài hôm nay, chúng ta sẽ dành cho đường hướng thứ hai, tức là học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi lịch sử của môn này, những đặc trưng của nó, cũng như một vài vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị. Bài hôm nay giới hạn vào lịch sử của sự thành hình học thuyết xã hội của giáo hội. Theo một nghĩa rộng, thì có thể nói rằng học thuyết xã hội của giáo hội ra đời cùng một lúc với Kitô giáo. Thực vậy, Kitô giáo không phải chỉ gồm những chân lý về mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng còn kèm theo rất nhiều đạo lý về mối tương quan của con người với tha nhân, với gia đình và xã hội. Dọc theo dòng lịch sử, đã có bao nhiêu vị chủ chăn và thần học gia đã suy tư nhắc nhở các tín hữu về những chiều kích của nghĩa vụ công bằng bác ái. Tuy nhiên, theo nghĩa chặt, thì học thuyết xã hội được thành hình từ một thế kỷ nay và có thể lấy thông điệp Rerum Novarum, Tân sự của Đức Leo thứ 13 năm 1891 làm khởi điểm. Bối cảnh lịch sử của nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, lôi kéo theo rất nhiều cuộc thay đổi về những công cụ sản xuất cũng như những mối tương quan xã hội. Thực ra, xã hội tại Âu Châu đã bị lay động từ nhiều thế kỷ trước do nhiều nhân tố khác nhau. Trước tiên là các cuộc cách mạng chính trị lật đổ các chế độ chuyên chế, đòi hỏi các quyền tự do bình đẳng cho hết mọi công dân. Điển hình là cách mạng Pháp năm 1789. Tiếp theo của cách mạng chính trị đòi hỏi các quyền tự do cho công dân là thuyết tự do kinh tế. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, chính quyền phải để cho sáng kiến tư nhân hoạt động, chứ không được can thiệp vào guồng máy sản xuất. Chủ thuyết tự do cũng đề cao tư sản như là cái gì thánh thiêng ngang hàng với tôn giáo và gia đình. Những tiền đề của chủ thuyết tự do khi được áp dụng vào cuộc cách mạng kỹ nghệ không những làm thay đổi các điều kiện làm việc từ nông nghiệp sang kỹ nghệ, từ đồng quê lên thành thị, nhưng còn tạo ra những giai cấp mới trong xã hội, một bên là lớp tư bản và một bên là lớp vô sản. Từ khi mà mức sống giữa đôi bên càng lúc càng chênh lệch, thì hai bên càng ngày càng trở nên đối thủ. Đứng trước tình trạng bất công mà đa số dân nghèo phải chịu đựng, nhiều học giả tựa như Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon và nhất là Karl Marx đã cho rằng nguồn gốc của bất công xã hội là chủ nghĩa tự do kinh tế. Vì vậy, muốn dẹp đi những bất công thì chính quyền cần phải nắm giữ các bộ máy sản xuất. Không những Karl Marx chỉ đề ra một lý thuyết, nhưng ông còn khơi lên một hiệp hội quốc tế các công nhân từ năm 1866 mang tên là Đệ Nhất Quốc Tế, nhằm chuẩn bị cho giới lao động nắm chính quyền, dẹp tan chế độ tư sản. Học thuyết xã hội của giáo hội đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm rằng, xã hội không những chỉ phải đương đầu với những lý thuyết tự do trong lĩnh vực kinh tế. Thực vậy, từ thời cách mạng chính trị bên Pháp, giữa giáo hội với chủ nghĩa tự do còn có những cuộc đụng độ trên những phạm vi khác nữa, thí dụ như về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, từ trời hay là từ nhân dân, về tự do lương tâm, ai muốn theo đạo nào thì theo hay là phải theo đạo chân thật. Các giáo hoàng Gregorio thứ 16 và Pio thứ 9 đã lên án những tiền đề của chủ thuyết tự do trong lĩnh vực chính trị, nhưng thái độ lên án mang tính cách tiêu cực. Đức Leo thứ 13 bắt đầu tạo ra một học thuyết có tính cách tích cực và vững chắc về luân lý xã hội để đáp lại những học thuyết tự do lẫn học thuyết cộng sản về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, về ý nghĩa của tự do, về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Cách riêng với thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 giải quyết vấn đề mà sự kỹ nghệ hóa đã đặt ra, đó là một thiểu số người giàu đã áp đặt ách nô lệ lên đại đa số người vô sản. Có thể coi đây như là khởi điểm của học thuyết xã hội của giáo hội, tuy phải nhìn nhận rằng các văn kiện chính thức của giáo hội đã được chuẩn bị trước đó nhờ những nhà thần học hoặc các giáo dân đi tiên phong. Từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế, và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư càng ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, thời phác họa những vấn đề, năm 1891 đến năm 1931. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế, năm 1931 đến năm 1939. Giai đoạn 3, thời thế chiến và chiến tranh lạnh, năm 1939 đến năm 1958. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60, năm 1958 đến năm 1969. Giai đoạn 5, thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội, năm 1969 đến năm 1989. Và giai đoạn 6, từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, có lần mẹ Teresa thành Calcutta kể lại một câu chuyện như sau. Nhiều người đến thăm tôi tại Calcutta và trước khi ra về thường ngỏ ý với tôi rằng, xin cho chúng tôi một lời khuyên để chúng tôi sống tốt đẹp hơn. Tôi liền bảo với họ, quý vị hãy quay về và hãy ban tặng cho nhau những nụ cười. Một nụ cười cho vợ của ông, một nụ cười cho chồng của bà, một nụ cười cho con cái của ông bà. Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người đó là ai. Với những nụ cười tươi như thế, quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu hổ tương. Nghe vậy, một người trong nhóm nói với tôi rằng, đôi khi tôi cũng cảm thấy khó nở một nụ cười với chính vị hôn phu của mình. Nhưng mẹ Teresa đáp, đúng thế, Chúa Giêsu có thể đòi hỏi rất nhiều, và chính khi Ngài đòi hỏi như thế thì không gì đẹp cho bằng nở một nụ cười thật tươi với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, cùng nhìn lên bầu trời ban đêm, nhưng có rất nhiều người chỉ thấy bầu trời mênh mang một màu đen. Đồng thời cũng có người chiêm ngắm được vẻ đẹp lấp lánh của các vì sao đang nhấp nháy. Cũng vậy, bản chất của những mối quan hệ chung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp, vui vẻ hay tràn ngập những nghi kỵ, thù hận đều do vào cái nhìn và nhất là thái độ sống của chính chúng ta. Những cảm xúc vui buồn, thương ghét ta gửi đến cho tha nhân sẽ phản hồi lại chính ta như chiếc banh dội bật ra khi được ném vào tường. Mọi khuôn mặt của những người xung quanh chúng ta sẽ là chiếc gương phản chiếu của chính chúng ta. Vì thế, khi gieo nụ cười, ta nhận được sự thân ái, vui vẻ. Gieo sự giận ghét thì chắc chắn điều ta nhận được sẽ là sự bực dọc, tổn thương. Hãy tươi cười và tử tế với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất mát gì mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều. Trong cuộc đời làm nhân chứng cho tin mừng, gương mặt của mỗi người trong chúng ta còn là hình chiếu gương mặt nhân hậu của Chúa Giêsu. Làm thế nào cho tình yêu của Thiên Chúa được phản ánh một cách trung thực và rõ nét trong thái độ sống vui vẻ, chan hòa của chúng ta trong việc góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội và làm lớn mạnh mối tương giao trong bạn bè và đồng nghiệp. Muốn được như thế, chúng ta hãy học cách luôn biết mỉm cười với mọi người. Các sách phúc âm không ghi lại một nụ cười nào của Chúa Giê-xu, mà chỉ đôi ba lần nhắc đến những thổn thức và tiếng khóc nức nở của Ngài. Vậy mà cả cuộc đời, những lời rao giảng, những việc làm, và nhất là cái chết của Ngài lại được gọi là tin mừng. Chúa Giê-xu chính là nụ cười của Thiên Chúa gửi tặng chúng ta. Trong Ngài, con người tìm được ý nghĩa của cuộc sống ngay cả khi thua thiệt, mất mát. Trong Ngài, con người tiếp tục hy vọng ngay cả giữa những giờ phút tâm tối nhất của cuộc đời. Và nụ cười đã lôi cuốn nụ cười. Chúa Giê-xu cũng đang chờ đợi mỗi con người một nụ cười đáp từ như sau. Chúng ta cười vui với Ngài là khi biết đón nhận từng phút giây trong cuộc sống và mọi biến cố với tất cả tin yêu, hy vọng và phó thác. Chúng ta cười vui với Ngài khi luôn sẵn sàng nhận ra Ngài trong khuôn mặt của mỗi người anh em. Chúng ta cũng cười vui với Ngài khi biết trao ban một ánh mắt cảm thông, một nụ cười thân thiện, một lời nói an ủi, tha thứ với tất cả mọi người. Như vậy, nụ cười đẹp mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta gửi đến với Ngài qua những người anh em đang sống chung quanh mình là nụ cười xuất phát từ lòng chân thành, yêu thương và thực tâm mong muốn được đem niềm vui đến cho người khác. Vì rằng, nụ cười cũng mang nhiều ý nghĩa. Hiệu quả tốt xấu của mỗi nụ cười như thế nào còn tùy thuộc vào tâm tình của người thể hiện. Lạy Chúa, nụ cười không mất tiền mua, không phải vất vả cực nhọc để đi xa mang về. Nụ cười thật dễ dàng để xuất hiện trên môi miệng và trên khuôn mặt. Nhưng sao chúng con lại thấy thật khó khăn vất vả để trao tặng nụ cười của chúng con cho những người xung quanh? Vì thế, chúng con đã thay thế nụ cười bằng những cái nhăn mặt méo mó, bằng những ánh mắt giận dữ, bằng những cái lắc đầu xua tay, và đôi khi bằng những lời nói làm đau lòng người khác. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mỗi khi chúng con mang nụ cười đến cho những người xung quanh, chính là lúc chúng con dâng lên Thiên Chúa tình yêu và nụ cười, sức sống và hy vọng của chính chúng con. Amen.
Tình Chúa luôn mời gọi con thân hai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.